ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật
năm châu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề hôm nay chúng ta khảo cứu là tác hại của tham lam và lừa dối. Đó là nội dung của năm câu chuyện ngụ ngôn, bắt đầu từ chuyện 72 trở đi. Lòng tham thường được đánh dấu như là cái bước ngoặt mà con người khi lao theo nó đó thì sự đổ vỡ trong những nỗ lực chân chánh sẽ có mặt. Lòng tham thường có một cái lực đẩy rất là mạnh, đôi lúc làm cho con người trở nên mù quáng và bất chấp mọi hậu quả xấu có thể diễn ra. Cũng có rất nhiều tình huống do vì tham, sự bực dọc, căng thẳng, cao có, thậm chí là các hành động bạo lực, giết người, khủng bố được sử dụng như là một công cụ để gây thương tổn một mắt một còn đối với những ai đang sở hữu cái đối tượng mà lòng tham đang được đặt để vào. Phần lớn các cuộc chiến tranh trên toàn cầu, nếu không phát xuất từ cái việc tranh quyền đoạt lợi thì nó cũng liên hệ đến cái danh dự, mà ít nhiều gì nó cũng là con cái và bằng hữu của lòng tham. Các chiến tranh liên minh siêu lục địa, các khối giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, hoặc là do tranh giành quyền lợi kinh tế, hoặc là quyền lợi chính trị, hoặc cả hai. Trong quan hệ giữa con người với con người thì lòng tham cũng có một sức hút và có tác hại không phải là nhỏ. Đang khi đó đó thì sự lừa dối đó, một mặt nó là con đẻ của vô minh, mặt khác đó, nó có thể gắn liền với việc thiếu tri thức về phương pháp, làm cho lối ứng xử đó bao giờ cũng muốn ma qua mặt người và nghĩ rằng là ta có thể luồn lách ở mức độ nào có thể được xem là tốt, và do đó nhắm mắt lao theo cái con đường dối trá. Cuối cùng rồi đó, chúng ta là phải gánh lấy rất nhiều các hậu quả tiêu cực. Phân tích vào năm câu chuyện sau đây đó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được cái tác hại của lòng tham và những ảnh hưởng tiêu cực của sự dối trá, để trên cơ sở đó chúng ta tự nỗ lực để làm chủ bản thân mình. Và những nỗ lực chân chính sẽ giúp cho chúng ta sống chuẩn mực, bài bản, thà chậm nhưng mà chắc, và cái chắc đó không hề có và kéo theo bất kỳ một phản ứng phụ nào về trách nhiệm pháp lý hay là dân sự. Chuyện 72. Nông nổi vì hai vợ. Thuở xưa có một người đàn ông cưới hai người làm vợ. Khi chồng gần gũi với người vợ một thì vợ thứ hai đùng đùng ghen tức. Khi chồng chăm sóc cho người vợ hai thì người vợ một không vui. Một hôm nọ, căng thẳng giữa hai người quá cao nên chồng đành phải nằm ngửa giữa hai người vợ, không nghiêng qua bên nào. Có một hôm trời mưa tầm tã, bão lụt, nhà lại dột nát, bùn ở trên mái nhà hòa với nước rơi xuống, trúng vào mắt của người chồng, do vì sợ một trong hai chị vợ ghen tuông, anh chồng đã nằm yên không cọ quậy. Suốt mấy tiếng trôi qua trong ban đêm, bùn và nước rơi mãi. Kết quả là sáng hôm sau, mắt của người chồng đã bị sưng mù. Câu chuyện này một mặt phản ánh bi kịch về quan hệ gia đình, khi mà chế độ đa thê đó cho phép một người nam được quyền lấy hai cho đến nhiều người vợ, và sống trong một cái bối cảnh xã hội khi mà luật đa thê được xem là bình thường đó, thì những người vợ có thể ứng xử hoặc bị xem là các nạn nhân. Và trong cuộc đấu tranh về cái quyền hạnh phúc trong tình hôn nhân đó, thì những người vợ đó có thể xem đối tượng và được chồng mình thương yêu đó, chính là kẻ thù. Và do vậy cái sự giằng co qua lại đó, nó làm cho tất cả chồng lẫn vợ đó trở nên mệt mỏi, và không khéo sẽ đánh mất hoàn toàn các hạnh phúc có thể có. Xung đột tâm lý về cái việc giành cái quyền, mà theo đó, đó chồng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, thương yêu, lo lắng, dìu dắt, đã làm cho người vợ đó muốn ứng xử rằng mình là người duy nhất và độc tôn. Và thì đó sẽ làm cho người còn lại cũng có ứng xử tương tự. Kết quả là dẫn đến một cuộc tranh chấp lâu dài. Dầu cho người chồng trong câu chuyện đã rất khéo léo trong việc dàn xếp hai bà vợ, và làm cho cả hai đó cảm thấy hay là một mức độ tương đối, hoặc là sao ở bề mặt. Nhưng mà rồi đó, cái cuộc hạnh phúc trong hôn nhân như vừa nêu không có gì là đảm bảo, nó chỉ xuất hiện như là một cuộc đánh đố thôi. Nay thì thế này, mai thế khác. Và do đó kéo dài cái sự đánh đố đó, dẫn đến rất nhiều cái hậu quả về phương diện cảm xúc, tâm lý cũng như là lối ứng xử. Bi kịch của câu chuyện không phải là hai bà vợ ghen mà đánh nhau, mà nằm ở chỗ đó là người chồng vì muốn được lòng cả hai bên, cho nên rút cuộc rồi không được bên nào. Và hậu quả anh ta phải mang đó là bị mù lòa đôi mắt, vì sợ nghiêng qua bên trái người vợ bên phải ghen, nghiêng qua bên phải đó thì người vợ bên trái không hài lòng. Đó là trạng thái tâm lý khổ đau mà chế độ đa thê đó đã để lại đối với những người chồng. Và tương tự những chế độ đa phu thì với ông chồng cùng chia sẻ một bà vợ đó cũng rơi vào cái hoàn cảnh khổ đau tương tự. Cái đây khoảng một tháng thì có một người làm lãnh đạo đường sắt vừa về hưu, gương mặt thất thiểu, đến nhờ tư vấn. Thì nội dung tư vấn của ông đó là liên hệ đến vấn đề ghen của hai bà vợ. Bà vợ một á, thì sống tại thành phố Hồ Chí Minh, bà vợ hai đó thì sống ở Nha Trang. Và trong thời gian đi công tác đó một năm thì thường xuyên cũng gần đến 5-6 tháng, và dĩ nhiên một tháng đó nó chỉ có một tuần hoặc là 2 tuần. Và cứ như thế thì cái tình cảm trống vắng giữa vợ chính thức với cái người mà anh ta quan tâm đó đã làm cho tình yêu đó nảy nở, và cuối cùng họ cũng đã có với nhau một mặt con. Và trong mấy chục năm đó, do vì khéo léo cho nên là người vợ chính thức là không phát hiện ra, nay đã phải về hưu. Và thỉnh thoảng thì anh ta lại đưa những lý do là đi công tác, nhưng mà là không thuyết phục được. Và người vợ này để đòi đi theo thì không cho. Cuối cùng là bà đã nhờ thám tư phát hiện ra là anh đó đã có thêm một người vợ khác ở tại Nha Trang. Thì cái sự giằng co qua lại đã làm cho anh lâm vào cái thế khó xử. Và bà vợ lớn đó thì họ rằng là nếu không giải quyết vấn đề một cách ra rồi, chọn một trong hai, thì bà ta sẽ chọn lấy cái chết bằng tự tử. Và hoảng hồn quá thì người chồng đã đến nhà tư vấn. Thì chúng tôi đã đề nghị anh ta suy nghĩ một số vấn đề. Thứ nhất là không nên đánh giá thấp những cái lời lẽ mang tính trăn trối như vừa nêu. Và những lời lẽ đó nó đòi hỏi cái quyền lợi chính đáng của người vợ hợp pháp. Và dĩ nhiên trong tình huống này đó, người chồng không còn cách nào khác là phải chọn lựa. Và cô vợ cũng đề nghị cái sự chọn lựa dứt khoát, hoặc là bà ta hoặc là người thứ hai. Điều thứ hai đó là trong mối quan hệ tình cảm với người vợ hai tại Nha Trang, thì anh cho biết là bà ấy không có bất cứ một nhu cầu về tài chính nào, và con chung của hai người cũng đã lớn và họ cũng đã có cái tinh thần tự lập rất là cao, cho nên là cái nhu cầu về sự chăm sóc, quan tâm, lo lắng thì nó không đến nỗi là nặng. Và có lẽ là cũng cần phải nói rõ với người vợ hai biết để có một sự cảm thông, vì đó dần dà là tách biệt ra. Và nếu người ta có tiền thì theo luật định thì có thể hỗ trợ cho con ruột của mình. Còn tình trạng cả hai cũng dành cái phần độc nhất về cho mình đó, sẽ làm cho người ta trước sau gì cũng rơi vào tình trạng căng thẳng và bế tắc một cách tột cùng. Dĩ nhiên lời khuyên thì dễ, nhưng mà người trong cuộc á, ứng xử bao giờ cũng khó. Khó vì nó có thể được núp ở dưới cái lý do là cái tính trách nhiệm và cái tình người, để cho cái người phải chia tay đó không phải bằng lòng khổ đau dai dứt và là quyến luyến. Còn cái tính trách nhiệm á, nó về phương diện luật pháp và dân sự đó, nó làm cho người chồng trong tình huống này phải có cái mối quan hoài với đứa con ruột do anh ta đã khai sinh ra trên cuộc đời này. Và do vì cái nhập nhằng đó đó mà những cái cuộc tình tay ba như thế là có cái cơ hội tồn tại khá lâu. Giải quyết kết thúc những cái hậu quả như vừa nêu đó, để nó đòi hỏi đến cả sự hiểu biết, sự khôn ngoan và sáng suốt nữa. Chứ mà không nó có thể dẫn đến nhiều cái rắm rối trong cuộc đời. Trong câu chuyện mà kinh nêu ra đó, hậu quả nó không nằm ở hai người vợ mà nằm ở người chồng. Đó là cái hậu quả trực tiếp. Nỗi khổ, niềm đau và phương diện cảm xúc về việc lựa chọn ai là chính, ai là phụ, làm cho cả một gia đình nó khó có thể sống được hạnh phúc. Dĩ nhiên là trong các cái gia đình thuộc về Hồi giáo đó, thì từ thở nhỏ chị em phụ nữ với tư cách là con gái trong gia đình đã bị nhồi sọ rằng đa thê là một quan niệm văn hóa và đã được luật pháp thế giới tôn trọng trên toàn cầu. Do đó nó nên được xem là một chuyện rất bình thường. Và lớn lên trong bối cảnh gia đình và văn hóa như vậy đó, thì phần lớn chị em phụ nữ không thấy là có vấn đề. Cho nên thường bốn người vợ theo đạo Hồi đó thường chung sống trong một gia đình, và khi đi đâu đó thì bốn bà cùng đi với chồng, dẫn theo cả một đàn con. Chỉ ngày xưa đó thì Hồi giáo dựa vào cái chính sách đa thê để một mặt á chiêu tập được các phiến quân tham gia vào các cái cuộc chiến xâm lăng, mặt khác á thì sử dụng phụ nữ đó như là một cái chiến lợi phẩm để giúp cho những người tham chiến nó cảm thấy là có một sự đền bù thích đáng. Và kết quả là đó, việc tăng dân số trong những gia đình Hồi giáo từ 1 cho đến là 4 là điều không thể phủ định. Và cũng bằng cách thế như thế, cứ vào thế kỷ thứ 12 trở đi, các cuộc xâm lăng của Hồi giáo trên phần lớn các châu lục đó đã làm cho dân số của đạo Hồi đó hiện nay trở thành là đứng thứ 3 trên toàn cầu. Sinh ra và lớn lên trong một bối cảnh văn hóa như vậy đó, thì việc chấp nhận đa thê đó là chuyện bình thường. Còn về phương diện luật pháp chân chính và cái cán cân của tâm lý đó, thì quan hệ vợ chồng đó, theo Phật giáo được hiểu là quan hệ một một thôi, và đó cũng là một sự công bằng. nó cũng là cái cán cân để tạo ra cái tương quan hạnh phúc giữa hai người đã chấp nhận nhau như là đôi bạn đồng hành trên mọi nẻo đường đời. Thông điệp của câu chuyện cho chúng ta thấy là khoan dội bận tâm đến hậu quả mà chủ nghĩa đa thê hay đa phu mang lại cho những người nạn nhân, mà bản thân của người sống với đa phu đa thê đó phải chịu những cái hậu quả tiêu cực trước nhất. Thấy rõ được tính hậu quả như câu chuyện đã nêu ra thì mỗi người phải thấy rất rõ hôn nhân đó phải là một vợ một chồng. Dĩ nhiên đạo Phật khác với Thiên Chúa giáo và Tin Lành không chấp nhận đơn hôn. Đơn hôn là trong suốt cuộc đời đó chỉ có hôn nhân một lần duy nhất, và hôn nhân đó được nâng lên thành là một cái bí tích hôn phối linh thiêng được Chúa sắp xếp, và ly dị rồi đó thì cái cuộc hôn nhân thứ hai được xem là không hợp lệ. Theo Phật giáo đó là một ứng xử cực đoan. Còn trong thời gian cái khế ước hôn nhân đó được xem là hợp lệ thì hai bên cần phải thể hiện sự tôn trọng qua lối sống chung thủy một vợ một chồng với nhau. Một bài học khác mà ta có thể rút ra được câu chuyện dưới góc độ là nghĩa ám chỉ đó là khi mà chúng ta bám chấp vào một cái gì đó hay là bị kẹt vào hai bên thì toàn bộ cái thế giới tự do đó bị khép kín lại và chúng ta sẽ trở thành là nạn nhân của sự vướng mắc hoặc là bên này hoặc là bên kia. Người chồng là tượng trưng cho chủ thể đang tìm kiếm con đường hạnh phúc, và hai vợ đó tượng cho em là hai bên, bên tả, bên hữu, bên bạn, bên thù, bên thường, bên đoạn, hoặc là bên chấp hữu, bên chấp chấp phu. Bất cứ là cái gì mà nó có khuynh hướng tiêu cực đó, thì đều có thể được sánh ví hoặc là bên này hoặc là bên khác. Và do vì người chồng là bám chấp vào cả hai bên cho nên đó là không làm vui được bên A mà cũng không làm hạnh phúc được bên B, cuối cùng đó là cả ba đều trở thành nạn nhân. Nói một cách khác là bất kỳ ai chấp trước vào cái gì, dù là động cơ nào, mục đích ra sao, thì hậu quả người chấp trước biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau. Và do vậy không thể nào mang lại hạnh phúc cho những đối tác có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến chúng ta. Cái nghĩa ám chỉ này đó có chiều sâu. Thế giới đó thì thường đặt ra hai chuyến tiến, hoặc là phải đứng ở bên A hoặc phải là đứng bên B. Và rất nhiều người cực đoan trong chính trị, khi một người nào đó không đứng về phía bên A của mình thì lập tức người đó được đánh đồng là đối lập với A. Và khi đã bị gán cho một cái chức danh là đối lập với A thì tự động lời nói, việc làm, tương quan xã hội đó với người A đó, đó bắt đầu nó có vấn đề. Hiện nay đó, cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại cũng đang bị vướng kẹt vào cái sự chấp ngã chấp pháp theo hai ngã vừa nêu ở trong một chừng mực nào đó. Các tăng sĩ Phật giáo trong nước khi được các chùa và các Phật tử thỉnh mời để đi làm các Phật sự thì thường họ buộc là phải chống cộng, và nếu không chống cộng thì họ gán cho một cái tên đó là cộng sản nằm vùng, làm công tác tôn giáo phận hay là đi giải độc cho cộng sản. Và do vậy đó, nó dẫn đến cái tình trạng bị biểu tình chống đối, kháng cự, thậm chí là xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông. Phần lớn các phương tiện truyền thông ở hải ngoại giữa các cộng đồng Việt Nam là do những người Thiên Chúa giáo nắm, và sẵn sàng giấy bụi tung mù để cho phe Phật giáo này đánh với nhóm Phật giáo khác. Và điều đó đã từng xảy ra trong vòng mấy chục năm qua, đặc biệt là tại Mỹ, cho đến là châu Âu, sau cùng đó là ở châu Úc. Những cái buổi thuyết giảng đầu tiên của Hòa Thượng Thích Thanh Từ ở Mỹ và ở Úc được quan niệm như là một trận cuồng phong. Người ta cứ gán ghép Hòa Thượng là cộng sản và biểu tình chống đối kịch liệt chưa từng thấy. Đang khi đó thì hình ảnh của Hòa Thượng Thanh Từ trong nước đó được xem như là một bậc chân tu, không gắn kết với chính trị. Nhưng vì cái hận thù của những người ở hải ngoại đối với chính thể Việt Nam trong nước hiện tại đó, để làm cho họ dễ dàng dặn cá chém thớt. Họ buộc người khác phải theo mình, còn nếu không theo đó, họ liệt người khác vào trong cái chuyến tiến đối lập. Đó là cái hậu quả của lòng sân, dẫn đến sự si mê và làm cho tất cả cái sức mạnh của Phật giáo nó bị chia cắt thành từng mảnh vụn. Đó là một nỗi đau rất lớn của cộng đồng Phật ở Việt Nam trong nước và nước ngoài. Đưa ra một cái ví dụ cụ thể như vừa nêu để chúng ta thấy là thể mà ta đang bị kẹt vào trong một liên minh A, thì đồng thời đó ta có thể xem cái liên minh phi A hoặc đó là với A đó là kẻ thù của mình. Đó là thói quen của người phàm, kẻ thù của chúng ta. Đa số đó Phật giáo và chúng ta con đường trung đạo, tức là vượt lên trên hai thế cực, hai thế chiến đối lập, hai khuynh hướng ngược nhau, để chúng ta có một cái tư thế trung dung và không kẹt bên này, không vào bên kia, ta mới có thể đồng thời lúc ấy đó tư vấn tích cực về tâm linh và đạo đức cho cả hai bên. Còn dứa kẹt vào bất cứ một bên nào đó thì chúng ta sẽ trở thành một công cụ hoặc là nạn nhân thôi. Đôi lúc trong những nỗi bất hạnh đó, con người là nạn nhân của thời cuộc, con người là nạn nhân của lòng tham, con người là nạn nhân của sự si mê, con người có thể là nạn nhân của sự sân hận. Và tu học Phật đó, chúng ta phải sáng suốt làm sao để giúp mình thoát ra khỏi cái hoàn cảnh nạn nhân vừa nêu bằng những nỗ lực chân chính, nỗ lực có tự giác để chúng ta hóa giải các hận thù. Đang khi đó đó, nếu tăng ni nào trong nước ra mà giảng dạy hóa giải hận thù đó thì ở hải ngoại ta sẽ xuyên tạc vu khống là làm chính trị. Đang khi lời Phật dạy là thế, và cái hận thù đó làm cho người ta mù quáng đến nộ, không muốn thừa nhận lời Phật dạy là một giải pháp. Đang khi họ vẫn tự xưng mình là tăng ni hoặc là Phật tử. Chuyện 73, nói dối người đã chết. Thở xưa có một người cưỡi ngựa đen đi đánh giặc, vì tánh sợ chết và nhút nhát, anh ta đã không dám tham chiến, nên anh ta lấy máu giả vờ bôi lên mặt của mình, nằm giữa đống tử thi giả vờ như người đã chết. Sau khi trận chiến đã tan, con ngựa của anh đã chạy mất, quân trận đã rút khỏi, anh ta muốn trở về nhà là không biết làm gì, đành giả vờ cắt đuôi của một con ngựa trắng của một người khác đã chết mang về. Thấy anh về tới làng sớm, có người đã buộc miệng hỏi: ngựa của anh đâu, sao không cử về mà đi bộ cho mệt? Anh trả lời: ngựa của tôi đã hy sinh trong trận chiến oanh liệt, tôi thương tiếc nó vô cùng, và chiếc đuôi này tôi mang về để tưởng niệm một chiến hữu. Người láng giềng hỏi lại: tôi nhớ không lầm, ngựa của anh là ngựa ô cơ mà, đuôi của nó chắc hẳn phải màu đen, sao lại biến thành màu trắng? Người lừa dối nghe lặng thinh, không nói được một lời nào. Đây là một câu chuyện cho thấy cái sự lừa dối đó có thể giúp cho những người thiếu nỗ lực chân chính cảm thấy được chấn an về những cái hành động qua mặt của mình đối với người khác. Nhưng mà cái gì nó đã lừa dối rồi để trước sau nó vẫn bị phanh phui, giống như cây kim mà giống trong chiếc mền, trước sau gì cũng lòi và nó đụng va chạm vào da thịt của người đang đắp nó. Và hậu quả của những hành động lừa dối đó là trước nhất làm cho người lừa dối cảm thấy là bị quê, và giá trị của bản thân mình đó bị người khác đánh giá rất là thấp. Phần lớn con người đó trong tương quan xã hội là cần đến cái uy tín, mà uy tín đó, nó cần phải được thực hiện bằng những việc nói thật, làm thật và chân thật với nhau. Trải qua năm tháng đó tạo ra cái tương quan cộng đồng bền vững, mà mỗi khi thảo luận đến, đề cập về một nhân vật nào đó mà mình đã có niềm tin đó, thì người ta thường quyến luyến, liếng tiếc hoặc là thể hiện một cái sự trân trọng nhất định nào đó. Còn kẻ có thói quen lừa dối đó thì có thể qua mặt được người A trong trường hợp B, nhưng khó có thể qua mặt được một tập thể C trong tình huống D lắm. Ta có thể dễ dàng qua mặt được nhiều người ở nhiều tình huống khác nhau, nhưng khó thể qua mặt một tập thể người trong một tình huống nhất định nào đó. Bởi vì không có người này phát hiện ra thì cũng có người khác phanh phui được. Câu nói trong dân gian Việt Nam, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, áp dụng trong tình huống phanh phui những cái gian dối có thể được xem như là một chìa khóa chân lý. Và đó đòi hỏi chúng ta cần phải cẩn trọng và có cái sự liêm khiết về tri thức để tự đánh giá lại bản thân mình, cái gì chúng ta có đạt được, cái gì không, cái gì bất toàn, cái gì cần đến sự hỗ trợ của tha nhân, và cái gì cần được thực hiện bằng nỗ lực của bản thân. Không ai hơn được chính chúng ta có thể đánh giá chính xác được năng lực bao gồm tiềm năng và những cái khó khăn bao gồm những tính phi khả thể mà mình có thể dẫn đến nhiều sự tổn thất hay là thành công về một vấn đề nhất định nào đó. Thử hình dung một người chê bài một mình mà còn lại chê gian, thì cái việc ăn gian trong tình huống đó không có giá trị gì. Bởi vì trong việc chê bài một mình đâu có giá trị của sự thắng, mà lại gian dối thì rõ ràng cái đó là tự phỉnh lừa, do đó nó không có một giá trị nhất định nào hết. Thì tương tự trong xã hội, muốn bền bỉ ta phải lấy cái sự chân thật làm thước đo, và cái chân thật đó đó ăn suốt đời không hết trong quan hệ xã hội. Bản thân của chàng lính này là một người sợ chết, và do vậy anh ta không dám hy sinh ở chiến trận, tìm con đường để được sống còn. Và điều đó đó đối với luật pháp là một điều sai, đối với nhân cách làm người đó là chưa trọn được cái tính trách nhiệm của một người bảo vệ biên cương bờ cõi. Đằng này đó thì anh ta muốn giấu giếm cái chuyện đó đi và mong đồng thời được mọi người tôn quý mình, cho nên giả vờ rằng là mình có chiến đấu rồi máu mủ trong bơm đạn đã làm cho anh ta dính đầy mặt, và giả vờ như con ngựa đã chết rồi cắt đuôi nó đi về. Nhưng mà cái giả dối thì thường nó không có chân thật, không chân thật rồi đó nó không lội này nợ kia. Anh là lính quýnh quá, thay vì tìm một cái con ngựa đen thì lại cắt đuôi một con ngựa trắng. Việc giấu đầu lời đuôi đó là một sự tự tố cáo. Rất nhiều các cái bản án hình sự không phải do người khác tố cáo, mà do có người phạm tội đó để lại những cái vết tích không chối cãi được, không biện hộ được, đành phải thừa nhận thôi. Nhà Nho đó thì tin vào Thượng Đế là cán cân chân lý, nên khi có một cái điều gì đó mà liên hệ đến công lý thì họ nói là trời bất dung gian. Cái gian dối là ông trời không chấp nhận, ông trời không bao che, ông trời không có nâng đỡ được. Và đạo Phật đó thì không có thừa nhận có Thượng Đế, và Thượng Đế chưa được có thật, và nhân quả sẽ không dung chứa cái gian dối. Và cán cân chân lý nhân quả nó chuẩn xác gấp trăm lần so với cái cán cân của luật pháp. Nếu luật pháp chân chính được xem là một cán cân tương đối về các vấn đề chân lý của xã hội, thì nhân quả đó nó là một cái cán cân tuyệt đối cho các vấn đề, ngay cả trong tình huống luật pháp đã hoàn toàn bó tay hay là đầu hàng. Do đó trong ứng xử xã hội đó, nếu chúng ta bị người khác lừa đảo hoặc là cướp công thì cũng đừng vì thế mà buồn, hãy giao cho luật làm công việc đó. Nếu các luật sư thay quyền thay ủy quyền của chúng ta để làm công việc tố tụng mà vẫn không thành công do những hạn chế về tăng chúng vật chứng, thì cũng đừng vì thế mà phiền não, và hãy tin tưởng rằng người xấu có thể qua mặt được luật nhưng không thể nào qua mặt được nhân quả. nhân quả sẽ trừng trị những người đó trong tương lai. Mối quan tâm này sẽ làm cho chúng ta thoát khỏi được khổ niềm đau như một cái gút với một người xấu đang cố tình cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Đó là sự khôn ngoan trong ứng xử. Còn sự tức khí, bực dọc, tỏ vẻ ta đây, hoặc là ăn quán trong giang hồ đó, chỉ làm cho vấn đề trở nên phức tạp, rắm rối, là lúc đó có thể dẫn đến sự tu đài. Nếu như lỡ trong cái cơn giận và làm thương tổn mạng sống hay là giết chết một người nào đó mà mình cho đó là kẻ xấu hay là người gian. Thước đo của chân lý là sự khiêm tốn tri thức. Khiêm tốn tri thức giúp cho chúng ta đánh giá chính mình một cách chuẩn xác. Xã hội và bằng hữu có thể tăng mốc mình, nhưng mà biết rất rõ là mình không có cái công trạng cho việc đó, không có đóng góp gì trong cái sự kiện ấy, thì cũng không nên tự lừa dối mình để nhận những cái phần tưởng thưởng. Và khi mà bị phát hiện ra thì cái đó nó xấu hổ vô cùng. Tùy theo cái mức độ lừa dối đơn giản hay là nghiêm trọng mà sự tự làm thương tổn và tự làm quê mình á, thay đó mà tăng trưởng. Thực tập vô ngã trong Phật giáo sẽ giúp cho chúng ta có bản lĩnh không sợ hãi. Cái sợ lớn nhất là cái chết thôi. Và khi mà mình thấy rất rõ thân này không phải là tôi, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, mà tôi chỉ mượn nó như một tổ hợp, sống như một công cụ để phục vụ cho hạnh phúc, hợp luật pháp, hợp đạo đức, thì tôi sẽ không biến thân thể này như là một thượng đế để tôn thờ nó, và sẵn sàng sử dụng thân thể để hy sinh đóng góp cho cái quyền lợi của xã tắc, cho hòa bình thế giới, cho lễ tha nhân vân vân. Và những người như vậy đó thì thường ít chết lắm. Đang khi những kẻ sợ chết thì lại dễ chết. Kẻ trốn chỗ này trốn chỗ kia bom đạn miễn lại rất dễ văng chúng. Tu học Phật ta đã thấy là khi lâm chiến vì chánh nghĩa bảo vệ xã tắc đó, thì đừng để cho lòng sân hận soi sục dẫn dắt đưa đường chỉ lối mình. Vì như thế đó thì cái nghiệp giết kẻ thù trong tình huống này sẽ có thể bị trả quả, mặc dù là có đóng góp cho quê hương đó, chúng ta vẫn ít nhiều bị hậu quả. Còn phát xuất từ lòng bi trí và dũng, bi là thương kẻ thù, không muốn cho kẻ thù gieo thêm nghiệp ác đối với đồng loại và công dân trong nước chúng ta, ta phát xuất ra một cái tâm sáng suốt và một cái bản lĩnh là muốn nỗ lực ngăn chặn những cái ác độc đó có thể phát xuất từ động cơ tốt đẹp này, mà nghiệp sát trở nên bị giảm thiểu một cách tối đa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Việt Nam là đại tướng duy nhất trong lịch sử nhân loại sống được 100 tuổi cho đến thời điểm hiện nay. Bây giờ ông là người lãnh đạo của cuộc chiến chống thực dân Pháp thành công ở trong trận chiến Điện Biên Phủ. Chỉ biết bao nhiêu người đã ngã mạng trong cuộc chiến phần thắng bại như vừa nêu. Và cái lòng yêu nước, cái lòng đại bi, cũng như tinh thần không hận thù, lấy cái đại nghĩa dân tộc làm chính đó, nó tạo cho vị tướng này có được cái phước báo tử thọ. Mà phần lớn đó, các vị tướng ở trong chiến trường thường rất dễ bị chết yểu. Triết học Phật giáo có chủ trương chân thật bất hư. Cái gì là thật, cái đó không hư dối. Cho nên không cần phải sử dụng đến các phương tiện sơn đông mãi giỏ để quảng cáo bơm phồng cái giá trị mà mình đang có. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta bỏ qua các phương tiện truyền thông để góp phần truyền bá các giá trị minh triết của Đạo Phật vốn rất sâu sắc cho cuộc đời. Ngày hôm qua và sáng hôm nay đó, thì tại trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, hội thảo về tính hiện đại và đời sống tôn giáo tại Việt Nam đã diễn ra tại khoa triết học. Mấy chục học giả bao gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo, Thiên Chúa và Đạo Phật đã có mặt. Và nhiều học giả đã đặt ra những vấn đề là khi mà tính hiện đại được phát triển trong cái cơn lốc toàn cầu hóa đó, thì các giá trị truyền thống và văn hóa của tôn giáo nhất thần và đa thần nó sẽ trở thành là một mối đe dọa, bị thách đố lớn, và nếu không cách tân đó thì sẽ có thể bị cái tính hiện đại này đẩy lùi và thay thế. Chúng tôi thì không nghĩ thế. Dĩ nhiên nó có thể có giá trị chân lý ở một mức độ tương đối đối với các tôn giáo nhất thần và đa thần, bởi vì các tôn giáo đó thường không dựa trên nền tảng khoa học và dựa trên cái niềm tin mê tín, lấy thượng đế làm trục xây và con người trở thành một công cụ để phục vụ cho thượng đế. Đang khi đạo Phật là một tôn giáo minh triết phục vụ cho cái quyền lợi hạnh phúc của con người. Và do vậy đó, tính hiện đại có thể đánh đố với các tôn giáo nhất thần, nhưng càng thể hiện tính hiện đại nhiều chừng nào đó, với sự hỗ trợ của khoa học, thì Phật giáo lại càng được người ta chấp nhận nhiều chừng ấy. Trong cái cơn lốc của toàn cầu hóa và tính hiện đại thì rất nhiều tôn giáo đã sử dụng những cái chiêu bài đánh đồng với nền minh triết của các tôn giáo khác mà vốn họ không có. Việc mà lập lờ những cái khái niệm vốn khác nhau, các học thức khác nhau là một, có thể là dẫn dụ được cho những người thiếu trình độ đi theo họ, nhưng mà về lâu về dài nó không phải là cái con đường dẫn giải bền. Và đạo Phật thì không sử dụng các cái phương tiện như vừa nêu, vì đạo Phật chủ trương một cái chân lý chân thật và lấy cái nền minh triết trong tự thân của lời Phật dạy đó làm cái sở trường. Và nhiều nhà khoa học, các nhà triết học, các nhà tư tưởng vĩ đại đó khi nghiên cứu về đạo Phật dễ dàng chấp nhận hơn là bất kỳ một tôn giáo nào, mặc dầu cái con đường truyền bá của đó rất là mộc mạc, không màu mè, không có bơm phồng. Cái tính giá trị chân thật đó tạo ra uy tín rất lớn cho đạo Phật. Chuyện 74. Người tu tham đại dưỡng. Thở xưa có vị quốc vương ban hành đạo luật, bất cứ người tu theo tôn giáo nào ở trong nước tôi đều phải tắm rửa sạch sẽ, nếu không sẽ bị phạt đòn và bị buộc làm việc khổ sai. Bây giờ các tu sĩ Bà La Môn giáo đi đâu cũng mang bồn tắm theo, để mọi người nghĩ rằng họ siêng năng tắm rửa hàng ngày. Họ làm như thế để tránh sự phạt lao dịch của nhà vua, chứ thật sự họ không thường xuyên tắm rửa. Có ai đổ nước vào bồn, sau một thời gian 5-10 phút họ đem đi nơi khác đổ, rồi thầm nghĩ với sự an ủi rằng nhà vua ban hành đạo luật này để nhà vua tự tắm rửa cho sạch sẽ, chứ chúng ta thì không cần đến, nên tắm rửa để làm gì. Đây là một cái câu chuyện nói về cái thói quen lách luật của một số thành phần, và thì đề cập trực tiếp đến các tu sĩ Bà La Môn giáo trong thời đại của Đức Phật. Đối tượng đó có thể được hiểu là bất kỳ ai, bao gồm tất cả chúng ta. Việc lách một luật trong một quốc gia đó không phải là khó, nếu ta có các luật sư giỏi phân tích được các ngõ ngách và những cái sơ hở mà bộ luật đó có thể chưa được chặt chẽ do chưa có tình huống đó xảy ra. Nhưng mà về lâu về dài, cái con đường lách như thế được xem là không an toàn, là lúc dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng. Mấy năm vừa qua thì các doanh nghiệp phương Tây đầu tư Việt Nam đã lách luật về ô nhiễm môi trường, đang khi cái luật về môi trường của Việt Nam nó còn quá kém và có nhiều sơ hở. Thế bây giờ thì họ phải đền tội trước luật pháp, phải bồi hoàn dân sự cho những hộ dân sống chung quanh những cái khu công nghiệp mà có chất phóng thải chưa qua cái quá trình xử lý. Hoa Kỳ và một số nước phương Tây được xem là nước của rừng luật, tức cái gì nó cũng có luật lệ hết. Và do đó nếu không có luật sư tư vấn đó, ta dễ dàng trở thành nạn nhân của một cái thiết chế luật. Và đã là nạn nhân rồi đó, vùng vẫy cỡ nào cũng bị chết. Giống như con cá nằm trên cái thớt, bị chặt, mổ, giết, v phục vụ cho việc nấu nướng ăn uống của con người là tùy theo cái người đang sở hữu nó. Nó có kháng tự đi nữa cô không dẫn đi tới đâu. Cái bế tắc nằm ở chỗ là cái vòng đai của luật á, nó trở thành là một cái gì đó rất là nghiêm khắc. Dĩ nhiên á, luật phải có cái công bằng xã hội, và công bằng đó rất khó có thể đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Người ta có thể lắp bằng nhiều cái khác nhau. Phản ánh về cái lỗ hổng của luật á, có một triết gia phương Tây đã nói luật là một hệ thống mà các con muỗi bay qua thì không lọt, nhưng mà con trâu đi qua là lọt tuốt rồi. Và ở Ấn Độ thì có một cái câu nói tương tự: làm cướp mà cướp nhỏ, cướp lẻ thì mau chết, làm cướp lớn, cướp nhiều, cướp dữ, cướp có vũ khí hiện đại thì sẽ được giàu to. Tại vì trong luật Ấn Độ nó có cái quy định chiêu hồi các tướng cướp bỏ nghề đầu thú. Và khi chiêu hồi như vậy thì các tướng cướp lớn đó, họ ra các điều kiện, chẳng hạn là cho con cái của họ được ăn học đến đây đến chốn, rồi họ sẵn sàng ở tù để chịu tội sau thời gian, và tên tuổi của họ được nhiều người biết đến. Sau khi mãn hạn tù, họ có thể tham gia bầu cử của quốc hội và trở thành là đại biểu quốc hội. Đây con đường mà nhân vật thật Bandit Queen, tên là nữ tướng cướp của Ấn Độ đã làm trong thời gian mấy chục năm trước. Từ một nữ tướng cướp đầu thú được các quyền lệ như là điều kiện trong cuộc đầu thú, bà đã chính thức trở thành đại biểu quốc hội của người Ấn. Cho nên luật nào đó nó cũng thiên vị về một số thành phần, và còn lại nó làm cho những thành phần khác đó gần như là phải nghiêm túc để thực hiện theo thôi. Không bao giờ có một bộ luật nào mà nó có một cái công bằng tuyệt đối cho mọi thành phần trong xã hội. Cái thể chế quân chủ phong kiến hay là những thể chế quân phiệt đó, thì cái quyền lệ và cán cân chân chế bao giờ cũng nằm về thành phần lãnh đạo. Ngay cả trong hệ thống luật của tư bản cũng có nhiều cái quyền lệ độc tôn cho đại tư bản, những thành phần mà đóng góp rất nhiều trong các cuộc vận động tranh cử tổng thống và thủ tướng. Bên ngoài á, bề mặt á, chúng ta thấy nó như cái công bằng xã hội, bên trong á bao giờ nó cũng có những cái thiên cực cho một thiểu số nhất định nào đó. Còn đại đa số còn lại đó thì phải cắn răng chịu đựng thôi. Bản chất cái câu chuyện phản ánh về thói quen tu khổ hạnh của những người theo Bà La Môn giáo và Sa Môn giáo thời Đức Phật. Theo cái tập tục này đó, ai tu khổ hạnh thì không có tắm quanh năm. Mục đích không phải họ tiết kiệm nước, mà vì họ nghĩ rằng là bằng cách thức làm như vậy đó, họ sẽ trở thành là một hành giả đi trên con đường tâm linh và rất nhanh chóng trở thành là bậc giải thoát. Hỗ trợ theo cái phương pháp khổ hạnh này đó, rất nhiều hành giả Bà La Môn và Sa Môn đứng một giờ nằm trên bàn trong, hoặc là dùng gậy gọc quất đánh thật là mạnh vào cơ thể làm cho cơ thể rỉ máu, và họ quan niệm rằng là khi mà các giác quan đang bị bận tâm vào cái sự đau nhức hôi thối trên cơ thể, nó sẽ đồng lúc ấy không còn một cái móng tâm gì đến cái chủ nghĩa hưởng thụ. Và như vậy các hành giả như thế được xem là an toàn khỏi con đường hưởng thụ phàm tục. Trên thực tế đó thì theo Đức Phật đó là một cái phương pháp đè nén nè. Đang khi các dục vọng nó phát xuất từ tâm mà hành hạ cơ thể nó làm cho đau nhất, không làm cho người ta bận tâm đến, không có nghĩa là tâm đó đã được chuyển hóa thanh tịnh. Như vậy là phương pháp này là chỉ ở lửa, ở ngọn thôi. Đang khi cái nguyên nhân dẫn đến lửa và cái gốc á là không bận tâm đến, kết quả là các hành giả đó như là một con hổ đói về cái chủ nghĩa hưởng thụ. Chỉ cần có một cái chất xúc tác nhỏ thì cái cơ hội hưởng thụ đó sẽ làm cho người đó bị rơi vào như một cạm bẫy, như là một bản năng. Thông điệp của câu chuyện gián tiếp phê phán đến cái chủ nghĩa hưởng thụ là một điều sai, đồng thời khẳng định rất rõ đó, chủ nghĩa áp sát lại là một đối tượng sai đối lập, cả hai cũng phải nên tránh hết. Và để cho cái việc mà từ bỏ khổ hạnh đó có hiệu lực lớn, thì cái câu chuyện này đó nó liên hệ đến cái quyền luật của nhà vua. Các tu sĩ tôn giáo mà mình lại gần họ, họ có cái mùi chanh chua như chanh, thì họ sẽ tự hỏi làm sao các tín đồ có thể tới học đạo được, không thể nào có lòng tôn kính được. Và những cái việc làm như thế là không cần thiết, đang khi cơ thể nó cần đến cái quá trình trao đổi chất hàng ngày, và ở đó nó cần đến sự hỗ trợ của tắm rửa, rồi vệ sinh, rồi thể thao, rồi thậm chí là tắm nắng và những cái nhu cầu sinh hoạt khác, miễn là ta không bị đắm nhiễm vào nó, như là những người xem cơ thể này như là thần linh thượng đế và lệ thuộc vào nó, và biến cơ thể như là một cái dịch vụ mua bán, vân vân. Một nội dung thứ hai mà ta có rút tỉa ra từ câu chuyện này đó là người lánh luật, bao gồm các tu sĩ trong câu chuyện đó, là giả vờ mang theo các bồn tắm để qua mặt luật luật, chứ còn trên thực tế thì họ vẫn giữ thói quen không tắm. Đang khi tắm là một nhu cầu cần thiết mang lại sức khỏe cho cơ thể. Ta thử áp dụng cái nguyên lý này vào trong các tình huống như là an toàn giao thông bằng chiếc nón bảo hiểm đối với người đi xe Honda, hay là đeo dây đai an toàn đối với những người đang ngồi trên xe hơi. Rất nhiều người có cảm giác là bị gò bó, bị thu thúc, thiếu tự do, mất đi cái sự thoải mái. Nhưng mà không ngờ khi một cái tai nạn, dầu tình cờ hay dầu do cái người điều khiển giao thông sai gây ra đó, thì lúc đó họ mới thấy rằng là chiếc nón bảo hiểm và dây đai an toàn đó là bạn đồng hành với mình. Thế giới phương Tây thì người ta bỏ tiền ra để mua sự an toàn, còn thế giới nghèo đó thì người ta chẳng bận tâm đến sự an toàn mà bận tâm đến cái cơm ăn áo mặc. Hai một khuynh hướng hoàn toàn khác nhau. Một chiếc xe có thể trị giá 2-3 triệu đô, không phải là vì nó có nhiều chức năng quá mức như người ta có thể nghĩ tưởng đến, mà trên thực tế là cái độ an toàn từ cái dàn đồng và cái phao cứu hộ đó, khi mà hai xe va vào nhau thì tự động cái phao nó xuất hiện và người lái xe chỉ đập đầu vào trong cái phao bằng không khí, ngất xỉu trong vòng vài phút, và sau đó không có bị hề hấn gì. Còn những người không quý trọng mạng sống của mình đó thì hay liều mạng. Những kẻ đua xe ở trên các con đường đó là tử thần của đường phố, có thể gây chết người. Họ không biết giá trị của cuộc sống là gì, và họ trở thành là mối khủng hoảng đe dọa của những người đang đi trên các cái phương tiện giao thông. Nghĩa thông điệp của câu chuyện nhắn gửi chúng ta là tất cả những điều đạo đức mà Phật dạy, hay bất cứ những gì thuộc luật pháp quy định đó, nó trở thành là bạn đồng hành của hạnh phúc đối với chúng ta. Và phải ý thức rất rõ là khi người nào có ý thức tuân thủ luật pháp và đạo đức thì người đó sẽ có thể sống an toàn. Còn các đạo sĩ trong câu chuyện giả vờ mang bồn tắm để qua mặt luật của nhà vua, nhưng trên thực tế họ vi phạm luật là không tắm, thì trước sau gì cũng có thể bị phanh phui. Mà khi luật đã phanh phui rồi đó là khó mà né tránh được. Các quốc gia nghèo đó thì luật còn lỏng lẻo, còn các quốc gia giàu là không có luồn lách ở đâu được. Thì tốt nhất là chúng ta làm đúng luật để khỏi phải sợ hãi xã hội, cộng đồng hay là bất cứ ai. Cái gì người ta không cho mình không làm, cái gì ta cho phép chính thức chúng ta làm đường đường chính chính, để mình cảm thấy thoải mái và đã nâng cao cái giá trị nhân cách của mình lên. Do đó thấy rõ đạo đức, giới luật là vành đai của con đường hạnh phúc và giải thoát. Người xuất gia, coi như là người tại gia, tự nguyện noi theo và xem nó là người đồng hành không thể thiếu. Giá trị nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta có một đời sống rất là an toàn và bình an. Chuyện 75, lạc đà chết. Thở xưa có người để lúa ở trong một cái hũ, một con lạc đà đói thò đầu ra và ăn hũ lúa. Ăn xong lạc đà không rút đầu ra được, chủ nhân vô cùng lo lắng và không biết phải làm sao. Thấy một cụ già thì anh ta hỏi: làm thế nào tôi có thể giúp cho lạc đà của tôi khỏi bị kẹp vào cái hũ này? Cụ già trả lời: anh đừng lo, tôi có cách giúp anh làm được như thế. Chủ nhân hỏi: xin ông hãy chỉ cách cho tôi sẽ làm theo. Cụ già trả lời: anh chỉ cần lấy một cây gậy đập vào đầu của lạc đà, do vì đau con lạc đà sẽ cố gắng vùng vẫy và cái hũ sẽ được hất ra khỏi đầu của nó. Nghe thế, chủ nhân đã làm theo. Không ngờ càng đập lạc đà càng dễ dụi, sau một vài phút lăn ra chết, làm bể luôn cái hũ mà anh ta muốn tháo ra. Ở đây đó thì chúng ta thấy câu chuyện đề cập đến cái bi kịch của một lòng tham mà thiếu sự kiểm soát, dầu đó chỉ phát xuất từ một cái vô thức thôi, chứ không phải là cái chủ ý của con lạc đà. Bản chất con lạc đà là phải đi tự kiếm ăn, và ở đâu nó thấy vật gì ăn được là nó có ăn thôi. Nhưng không ngờ cái hũ thì nhỏ, mà lúa thơm của nó thì nhiều, đưa đầu vô thì dễ mà rút ra thì khó. Nó không lượng định được và chỉ thỏa mãn cái khẩu vị và cái bao tử để đấu tranh lại với cái sự sống còn thôi. Con lạc đà đã bị vướng kẹt. Rất nhiều người trong chúng ta trong cuộc mưu sinh cũng thế. Kinh Báo Ơn Phụ Mẫu đó có dạy hai câu rất là chí lý: tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Không phải chỉ những bậc cha mẹ thương con mù quáng đi vào con đường tội lỗi để mang lại hạnh phúc cho con mình theo công thức hy sinh đời cha để củng cố đời con, mà rất nhiều người trong quan hệ thân thua thân quyến vì một sự thiếu kiểm soát an tâm đó, có thể trở thành là nạn nhân và hoặc tạo người khác trở thành nạn nhân của mình, vi phạm luật pháp một cách nghiêm trọng. Khi mà một người nào đó không còn màng đến tội lỗi, chẳng sợ đến bị giam cầm, thì rõ ràng các hành động của họ trở thành là mối đe dọa cho cộng đồng và những người xung quanh thôi. Có những người liều mạng nè, hãy nên tránh những người liều mạng như thế, bởi vì gần gũi họ đó chỉ mang họ vào thân thôi. Vì là con lạc đà cho nên nhận thức của nó chưa được hoàn chỉnh, nó không có những cái kinh nghiệm khôn ngoan như chính con người. Nó không biết đâu là tốt, đâu là xấu. Nó không biết đâu là một cạm bẫy và đâu là cái cửa ngõ dẫn đến cái chết. Nó chỉ thấy và muốn trải nghiệm cái sự thỏa mãn trong tiêu thụ của mình, và nó xem rằng cái việc thỏa mãn đó như là một cái quyền thôi. Ai mà có thói quen suy nghĩ như vừa nêu là tự đẩy mình vào con đường bế tắc. Cái rõ mà người nông dân Việt Nam thường bẫy cá ở những cái vùng sông nước đó, nếu chịu khó quan sát ta sẽ thấy ở chính giữa nó có một hình vòng tròn rất là to, và con mồi thơm ngon béo bở hấp dẫn được đặt ngay vị trí chính giữa của cái rõ. Đầu của cái rõ đó thì to, nhưng mà khi đi qua khỏi cái đầu của cái rõ đó thì nó lại càng hẹp lại, và đường đầu ra đó thì có những cái cây tre chĩa ngược chĩa xuôi, cho nên vào thì dễ mà ra thì khó. Phần lớn vào xong là bị chết thôi. Giá trị của món mồi trong cái rõ dầu có thơm ngon không thể nào sánh với cái mạng sống của con vật đang bị nhử. Nhưng mà vì lòng tham, vì si mê, vì đánh giá quá cao về bản thân mình, mà rất nhiều người đã chuông vùi luôn cả một tuổi thanh xuân hay là cả cuộc đời của mình trong lao ngục. Con lạc đà ở đây thì không có lòng tham, không có nỗ lực vi phạm luật pháp, nhưng mà vì nó không biết cách để ăn thôi, thay vì đút cái đầu vào trong cái hũ bị kẹt, nó chỉ cần dùng cái miệng của nó kéo ngã cái hũ xuống, sau đó dùng hai cái chân nâng lăn thì lúa ở trong cái lọ sẽ đổ ra, thì nó ăn một cách an toàn đó. Rồi lúc vội vã bởi lòng tham, còn người ta đã không lượng định được tất cả những cái hậu quả xấu có thể có mặt. Vấn đề nào mà cho đó, khôn 1000 năm mà dạy 1 giây là đã tiêu tán đường rồi, không sống nổi. Còn trong những hoàn cảnh mà chúng ta không có một cái sự lựa chọn khác, thì mình có thể tự an ủi mỗi lần vấp ngã, mỗi lần khôn, để ta rút ra được một bài học có giá trị nào đó cho chính bản thân mình hay những người thân. Nhưng mà không nên mua cái khôn bằng sự vấp ngã. Bất đắc dĩ lắm ta mới bị kẹt vào những cái cuộc mà rắm rối với vừa điêu. Và tốt nhất là hãy xa lánh những cái bẫy, những cái trở ngại, những cái rắm rối, để tâm mình được bình an và thoải mái. Một thông điệp khác của câu chuyện đó, đó là do vì sự thiếu hiểu biết mà chủ nhân và cả người tư vấn giải pháp làm cho tình trạng trở nên rắm rối hơn. Lẽ ra đó, thay vì giải quyết vấn nạn như vừa nêu, chủ nhân đừng nên tiếc cái lọ, ta đánh vào ngay cái vị trí ở mõm của con lạc đà, bể cái lọ ra, con lạc đà có thể bị đau chày xước chút xíu, nhưng mà tánh mạng của nó còn được đảm bảo, thì nó có thể phục dịch cho vấn đề giao thông, chuyên chở đây đó, nhất là những vùng sa mạc. Thì sau một vài ngày thì chủ nhân của nó có thể có đủ số tiền để bù đắp lại cái phần tổn thất do cứu cái con lạc đà. Giải pháp rất là đơn giản, mà rất nhiều người ta tiếc, không dám buông bỏ những cái phi giá trị, rồi cố giữ cái đó mà đã mất hết tất cả. Tiếc nuối về những cái nỗi khổ niềm đau sẽ làm cho người tiếc nuối bị lỗ lã hạnh phúc. Trong tình yêu, trong sự nghiệp, trong chơi bài, lỡ mà đi sang một nước cờ đó, cái sự tiếc nuối làm cho chúng ta bám víu theo, mà càng bám víu là càng mắt trắng tay, mắt hết. Mà càng đầu tư vào một cái gì đó không chân chính đó, thì cái lòng tiếc nuối lại diễn ra. Cho nên nhiều người cứ nhắm mắt mà buông xuôi theo, nó đến đâu rồi tới, không cần phải biết cái tương lai hậu quả nó ra sao. Đó là sự dày dòm. Có thể mất 3/4 mà nếu dừng lại vẫn còn lề, ở dưới ta còn lại 1/4 để làm vốn tiếp tục gây dựng cho một sự nghiệp mới. Tốt nhất là không nên nhiệt tình góp ý ai một lời khuyên khi người ta không có nhu cầu, hoặc là khi mình không biết thì đừng có nên tỏ vẻ ta đây tài lanh. Tư vấn trật có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như trong câu chuyện, đó là con lừa chết, con lạc đà chết, và cái lọ cũng bị vỡ, lúa ở trong đó cho nên là vô dụng, sử dụng được nữa. Cái gì biết thì thưa thốt, không biết thì ta có thể tư vấn đến một chuyên gia, những người có trình độ chuyên môn, có thẩm quyền trong lĩnh vực, để có thể giúp đỡ cho nạn nhân là người đang có nhu cầu. Ai mà đi học Ấn Độ thì thường phải nhớ nằm đọc cái câu là đừng nên hỏi đường người Ấn Độ. Họ nhiệt tình lắm, hỏi là họ dừng lại, thậm chí họ dừng 10 phút, họ hướng dẫn mình kỹ lưỡng, nhưng mà đi theo con đường đó là trất quốc, tại vì họ không biết đường, họ cũng chỉ đại luôn. Cho nên để đảm bảo đó, tránh cái tình trạng nhiệt tình sai lầm dẫn đến phá hoại đó, thì ta phải hỏi 2-3 người. Mà nếu vài ba người mà cũng cùng có một cái lời khuyên giống nhau, thì mình không có sợ rằng là đó là một cái lời khuyên không có giá trị. Chứ mà mắt nhắm bắt mở bà chốt bò nhán mà nghe người ta nói chạy theo rồi chốt quất liền. Rất nhiều người không phải người ta xấu mà ta lại tư vấn sai vì nhiệt tình mà thiếu trình độ, nên dẫn đến là hậu quả nghiêm trọng. Rồi tốt nhất đó, là ta phải tự biết dừng. Cái nào làm được thì nó làm được, cái nào không thì nó không, để người khác không phải nuôi hy vọng sai đối với những gì mà mình thật sự không có năng lực. Chuyện 76. Nông phu mơ tưởng cưới công chúa. Thở xưa có chàng nông phu dạo chơi nơi kinh thành, tình cờ gặp được cô công chúa xinh đẹp, thế gian không ai sánh bì. Về đến nhà, ngày và đêm anh ta mơ tưởng, không biết phải làm sao để có cơ hội sánh duyên cùng công chúa sắc nước hương trời để thỏa lòng nhớ mong. Do suốt ngày tương tư nên sau một thời gian ngắn, thần sắc của anh ta bơ phờ, hốc hác, thân hình tiêu tụy, gầy gò, phát sinh bệnh nặng. Cha mẹ, anh em, người thân đến thăm lo rầu hỏi nguyên do. Anh trả lời không có giấu giếm: trước đây con gặp công chúa, nàng thật là xinh đẹp, con muốn sánh duyên cùng nàng mà không biết làm sao, nên nhớ dùng phiền muộn mà sanh ra nông nỗi thế này. Nếu không cưới được nàng, chắc con không sống nổi trên cuộc đời. Cha mẹ, anh em và người thân nghe vậy lo lắng an ủi anh: cha mẹ nhất định sẽ giúp cho con được tọa nguyện, chớ nên buồn bã làm gì. Hôm sau mọi người đến thăm rồi hỏi: mọi việc mà chúng ta giúp cho con đã trên đường hướng đến sự tốt đẹp, nhưng hiện nay công chúa chưa quyết định, chờ một dịp thuận lợi khác. Nghe xong, anh Phu vui mừng hớn hở, cười nói một mình với vẻ tâm đắc: không chống thì chày, ta cũng là chồng của công chúa. Câu chuyện nói lên cái ước vọng cao sang của một người không biết mình đang đứng ở chỗ nào. Những câu chuyện công chúa lấy người nghèo, hay là những chàng trai công tử lấy những cô gái làng quê, thì thường chỉ có tồn tại trong các tiểu thuyết thôi. Nó thỏa mãn cái kỳ vọng thầm kín mà con người ít khi thỏa mãn được trong đời sống hiện thực. Thiếu kinh nghiệm và sự dính dắn sẽ làm cho chúng ta mơ tưởng những thứ mà lẽ ra mình không nên dướng dính vào. Gặp một người đẹp, lòng phát ra cái tâm lý tương tư là cũng là chuyện bình thường. Có lẽ chỗ là phải biết dừng. Ở đây đó, cái tác hại mà câu chuyện muốn gợi gắm đó là trèo cao không đúng cách. Đang khi đó, xung quanh cái chàng nông thôn này đó, thì cũng có thể có nhiều cô gái chân thật, có thể sánh vai với được, nhưng mà anh ta lại không bận tâm đấy. Mơ tưởng cái mà nó không trở thành hiện thực, cuối cùng là chỉ mang rước họa vào thân thôi. Dĩ nhiên cũng có nhiều cái cuộc tình làm vượt ra khỏi cái ranh giới của môn đăng hộ đối, mà cả hai bên đó nó phát xuất từ trái tim yêu thương, muốn nói kết với nhau là một. Cha mẹ phần lớn là thường bên giàu sẽ nghiêm cấm hoặc con trai hoặc con gái của mình không được tiếp xúc thêm một lần nào nữa với cái người nghèo thấp bé hơn. Và rồi đó, những cái ràng buộc rồi những cái áp lực có thể làm cho một số cặp tình nhân rơi vào tình trạng bế tắc cùng tột, đã chọn lấy cái chết tự tử, hoặc là họ có thể bỏ xứ vĩnh viễn ra đi, chú một mũ đê mà cha mẹ hai bên hoàn toàn không hề biết, để họ nên duyên chồng vợ và cảm thấy hạnh phúc bên người bình thường. lâm vào những hoàn cảnh như vậy thì các bậc cha mẹ hết sức khôn khéo, không nên tạo áp lực mà phải phân tích tình và lý để cho người trong cuộc từ từ nhận ra được vấn đề. Các áp lực á, có thể đẩy đứa con vào trong cái thế mà sự chọn lựa phần lớn sẽ rơi vào những tình huống bất hạnh. Cha mẹ và bạn hữu của chàng trai trong câu chuyện là người rất có tri thức, mặc dù xuất thân từ gia đình nghèo. Họ biết rất rõ rằng là bây giờ mà phủ định cái niềm hy vọng của chàng trai sẽ làm cho anh ta có thể chết trong cái tương tư và sầu khổ. Cho nên đã hứa lèo anh ta như là một sự chấn an và trì hoãn cái tình huống để giúp cho anh ta đó gây dựng lại niềm tin, hồi phục lại sức khỏe. Và sau đó anh ta có thể đủ sáng suốt để nhận thức rất rõ rằng là cái điều mà anh ta mơ ước đó, nó không phải là một hiện thực, để hướng về. Dĩ nhiên là cái lời trì hoãn đó nó có tác dụng phụ cho một số tình huống. Nếu người nào bám chắc và chấp trước vào những lời hứa hẹn mà không thành tựu, có thể dẫn đến cái chết tự vẫn sớm hơn. Tùy theo hoàn cảnh và thái độ tâm lý của đương sự trong từng tình huống cụ thể mà ta nên chọn giải pháp là nói thật để cho người đó nhận ra rằng mơ tưởng này là không có hiện thực, đừng nên dướng dính vào nữa. Hoặc là ta làm theo cái cách mà câu chuyện đưa ra, đó là trì hoãn bằng một lời hứa để giúp cho người đó phấn chấn vượt qua cái bệnh tương tư. Giá trị của những lời hứa nếu được sử dụng đúng phương pháp chắc chắn mang lại các hạnh phúc tạm thời. Bây giờ ta thử đặt ra một cái giả dụ. Nếu đến một lúc nào đó nước Úc do vì muốn tăng dân số, nơi mà hiện nay đã chưa được 30 triệu trên một mảnh đất quá lớn, và trong tương lai nếu họ khắc phục được cái nguồn nước ngọt thì cái việc mà chiêu hiền đãi sĩ trên toàn cầu trở thành là công việc của họ, nó không còn là một cái chính sách khó khăn như là trong mấy chục năm vừa qua. Thì lúc đó đó chính phủ Úc có thể đưa ra một cái tiêu chí như thế này: bất kỳ công dân của một nước nào sở hữu trong ngân hàng thông qua tài khoản của mình 200.000 đô thì được ưu tiên cho chấp nhận nhập quốc tịch thứ hai hoặc là chuyển đổi quốc tịch. Bây giờ ta sẽ đặt ra những cái khả thể. Tình huống một là có rất nhiều người nghèo khó nhưng mà tin rằng là mình có thể đổi đời ở nước Úc, cho nên phải đi vay mượn, bán nhà, cầm cố đủ số tiền 200.000 đô để được định cư tại nước này, và sau đó đó nỗ lực làm ăn, hy vọng là thành công để có thể trả nợ và có một cuộc đời hạnh phúc đổi đời. Trong cái nỗ lực như vừa nêu, không phải người nào cũng may mắn dẫn đến thành công. Hiện tại thì 1/3 những người Việt Nam đi theo con đường hợp tác lao động tại các nước Đông Âu á, trong vòng 3 năm trở lại đây đó, là trở thành nạn nhân của những cái hợp đồng thiếu trách nhiệm. Người ta đã hứa hẹn rất là nhiều, chỉ cần sang được châu Âu thời gian là có thể xóa được cái nợ, lo tiền đi định cư bất hợp pháp này, và còn có thể còn dư tiền rất là nhiều để mà giúp cho cha mẹ, vợ con, người thân ở nhà. Rất nhiều người đã tốn 10.000 châu Âu, tức là khoảng 15.000 đô Mỹ, bán nhà cửa, cầm cố đủ thứ để qua. Và bên châu Âu đó thì có nơi đó ác độc hơn, họ đưa vào trong các khu rừng rậm, giết chết là lấy các nội tạng bán cho các quốc gia đang có nhu cầu. Và một số thì bán vào các cái động thổ để phục dịch làm tay sai. Rồi nữ thì đưa vào trong lầu xanh, một số khác thì bỏ trong rừng rú để cho chết. Còn một số may mắn thì được giới thiệu một số công ăn việc làm, nhưng mà vì không biết ngôn ngữ, không có chuẩn bị tâm lý và cũng không có vốn nhiều, trong cái cơn khủng hoảng toàn cầu, sau vài năm làm việc là trắng tay, nợ Việt Nam thì chồng chất, mà tại châu Âu thì không tạo ra một đồng xu nào. Dở khóc dở cười. Tháng 6 và tháng 7 vừa qua đó thì chúng tôi thuyết giảng 10 nước châu Âu. Và tại biên giới của tiệm khắc đó, thì một Phật tử nơi mà chúng tôi ở tá túc một đêm, và cũng là cái nơi tổ chức đạo tràng để thuyết giảng cho ngày hôm sau đó, đã chở chúng tôi đến biên giới để nhận một người Việt Nam vừa mới được thả. Theo luật của Liên minh châu Âu đó, thì bất kỳ là công dân nước nào, nếu không xác định được quốc tịch, khi bị bắt ở đâu, sau 3 tháng thì thả ra ở chỗ đó, nếu không có hộ chiếu. Và cậu này đó được thả ra, và ta đã liên lạc số điện thoại, nhờ người quen giới thiệu qua Hội đồng Phật giáo. Hội đồng Phật giáo cử người đến để rước. Thì khi đến thì chúng tôi mới hỏi là lý do tại sao mà anh qua đây làm ăn không có hộ khẩu, sau đó không có visa nhập cảnh, khổ sở như thế này. Thì ta nói là anh ta đi theo một dịch vụ, là một tháng là được 1.500 đô, là tiền trả dịch vụ mỗi khi làm giấy tờ trắng tay. Là thỉnh thoảng cảnh sát á, người ta vào trong chợ búa, người ta theo dõi, người ta bắt. Bắt được á, thì về phải làm hồ sơ thủ tục lo lót, ở một số nơi vẫn có hối lộ. Rồi cuối cùng là nợ chồng chất ở tại ở nước tiệp khác. Ở Việt Nam á, thì lại càng chồng chất hơn. Tình huống 2, khi mà người ta có được 200.000 đô, thì cái năng lực tự lập bằng con đường làm ăn chân chính đã có rồi. Thì lúc đó chúng tôi tin chắc rằng là những người như thế giàu có được rước mời đi sang các nước phương Tây để tìm một mảnh đất hứa mới cho giàu sang phú quý cũng không ai thèm đi. Phần lớn những người Việt kiều ở hải ngoại đó phải làm bươn trải từ sáng cho đến chiều tối. Số thành phần giàu ở cấp triệu phú là không bao nhiêu, đại đa số là công dân bình thường làm đủ ăn. Nhiều người phải mua nhà trả góp trong vòng 20-30 năm, mà chỉ cần thất nghiệp trong vòng 3 tháng là coi như là trắng tay rồi. Cái căng thẳng về cái công việc làm đó, nó làm cho rất nhiều người sống ở trên đống lửa. Thấy cười đó, vui đó, nhà sang trọng đó, xe hơi quý phái đó, rồi trắng tay nào không hay. Cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu là một bài học diễn ra từ năm 2007 đến năm 2009. Nếu ta hiểu 200.000 đô là một cái món mồi nhử, và cái đạt được là định cư một nước ngoài là một cái món mồi lớn hơn, thì cái việc đạt được món mồi lớn hơn này không quan trọng, mà quan trọng là khi có được 200.000 đó là mình đã có thể tự lập và giàu sang được rồi. Đó là một phương tiện. Và áp dụng phương tiện này đó, thì các bậc cha mẹ có thể giáo dục con cái mình bằng những lời khích lệ. Nếu kỳ thi này con đỗ đạt từ hạng nhất đến hạng 20, cha và mẹ sẽ cho con đi du lịch Thái Lan. Nếu lần này con có thể trở thành học sinh giỏi của toàn thành phố Sài Gòn, thì cha mẹ có thể cho con đi hành hương Phật tích Ấn Độ và Đài Bắc. Trên thực tế thì việc đó có xảy ra hay không là chưa quan trọng lắm. Quan trọng á là nhờ cái món mồi nhử này, cái năng lực phấn đấu đó được kích thích hơn, và con cái nó sẽ nỗ lực. Nếu đạt được á thì có một phần thưởng xứng đáng, còn không đạt được cũng chẳng có mất một cái gì. Nó tạo cái cảm giác thoải mái. Đó là giáo dục khích lệ, nó không phải là sự dừa dối. Cái phương tiện đó cần phải được hiểu và biện minh bằng kết quả hay là mục đích của nó. Dĩ nhiên là đừng nên lạm dụng nó. Đối với những người mà ta tin vào lời nói một là một, hai là hai, như là đinh đóng cột á, thì việc áp dụng cái phương tiện như vừa nêu là một thắt sắt. Trẻ em phương Tây ngày nay được huấn luyện về cái sự chân thật. Và nếu như về nhà cha mẹ kêu nó gian dối cái gì là nó đính chính liền à. Nó nói là ba má bắt con đến trường học, con đến trường học nghe theo lời cha mẹ, thầy cô giáo dạy con là phải chân thật, mà tại sao má hay ba dạy con gian dối? Như vậy ba má là người gian dối, con không chơi ba má nữa. Thì từ nhỏ họ đã được giáo dục như thế. Đó là một cái giáo dục về giá trị sống và một lối sống rất là có ý nghĩa. Và cái lối sống đó nó cũng giúp cho trẻ em nước ngoài đó có cái tinh thần tự lập và tự lo lắng cho bản thân mình. Và rất nhiều người chỉ mê những cái món mồi được nhử nhưng mà không nổ được làm thì cuối cùng không được gì hết. May mắn của câu chuyện đó là sau khi sử dụng cái nghệ thuật nói đánh lừa, chàng nông phu nghèo khó ngỡ rằng là mình sẽ được lấy công chúa làm vợ, và cái mừng hết lớn này là làm cho anh ta sức mồ hôi mà hết bệnh. Mà khi hết bệnh rồi thì mình mới đủ sức để thuyết phục anh ta, chứ còn đang lúc mà tương tư sầu khổ, bỏ ăn tiêu tị tiêu vọng, nói thì đâu có tác dụng gì đâu. Cho nên phải dẫn dụ cho anh ta ra khỏi cái dũng lệ của khổ đau, từ đó mới có thể hỗ trợ thêm những cái tư vấn tích cực khác. Nó phải có những giai đoạn, có những cái từng bước theo trình tự vậy thì hiệu quả của là tư vấn mới được xem là tốt. Vấn đề ở chỗ đó là cái mừng hụt của anh ta không chống thì chày, tôi cũng được cưới công chúa. Thực ra chỉ là một lời hứa thôi. Giả sử cha mẹ anh ta, người thân có nỗ lực bằng hàng trăm cái khán giả cũng chưa chắc đó, trở thành cơ hội hiện thực. Mà có nhiều người lại hạnh phúc với lời hứa, cứ nghe người ta nói ngọt nó ngon đó, là tin rồi, là khoái rồi, hài lòng rồi, thậm chí là bỏ hết mọi thứ, không điều nỗ lực cá nhân. Đó là cái sai lầm. Thay vì ngồi trông chờ những lời hứa của người khác được thực hiện để biến mơ trở thành một hiện thực, thì theo tinh thần Phật dạy thông qua cái thông điệp tại bài kinh này, đó là ta hãy nỗ lực tự làm để ăn chắc mặt bền hơn.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.